Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên dự kiến bố trí tổng nguồn vốn khoảng trên 7.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách dự án giảm nghèo bền vững.
Với suy nghĩ không để cái nghèo đeo bám, bằng ý chí và nghị lực của mình, ông Lý Khâm Sứ, tổ 25 phường Quan Triều đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng và là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế.
Trong mục văn bản chính sách là nội dung quy định về việc thực hiện một số mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Thái Nguyên nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu giảm số hộ nghèo bình quân 2% một năm. Để thực hiện thành công các mục tiêu này, tỉnh Thái Nguyên dự kiến bố trí tổng nguồn vốn để thực hiện các chính sách dự án giảm nghèo bền vững trong giai đoạn là khoảng 7.180 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách chiếm 31%, còn lại là các nguồn vốn tín dụng, vốn huy động quỹ vì người nghèo, vốn vay tổ chức phi chính phủ, tổ chức doanh nghiệp, người dân tham gia đóng góp. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận được các cơ hội cải thiện cuộc sống, nỗ lực vươn lên tự thoát nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng dần điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống, chống tái nghèo, chú trọng nâng cao mặt bằng dân trí. Để công tác giảm nghèo được thực hiện công khai minh bạch, tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát trên tinh thần công khai, dân chủ và đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho chương trình.
Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Tham dự hội thi có 9 đội đại diện cho các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội tham gia phải trải qua 3 vòng thi, trao hỏi kiến thức và giải quyết tình huống về các kiến thức liên quan đến các chương trình, chính sách, văn bản pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và những tình huống trong quá trình truyền thông, đối thoại chính sách cho người nghèo, thực hiện chính sách liên quan cho hộ nghèo, người nghèo tại địa phương. Hội thi nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm nhằm đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, đặc biệt là giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên về giảm nghèo bền vững. Kết thúc hội thi, đội thi đến từ thành phố Thái Nguyên đã giành giải nhất, giải nhì thuộc đội thi đến từ thành phố Sông Công và huyện Võ Nhai, giải ba là đội thi các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ và thị xã Phổ Yên. Các đội thi còn lại được trao giải khuyến khích.
Hội Nông dân xã Thịnh Đức hiện có 1.520 hội viên tham gia sinh hoạt tại 25 chi hội. Với lợi thế là một xã thuần nông và có tới gần 500 ha đất nông nghiệp, nên những năm qua, hội luôn tuyên truyền vận động và khuyến khích hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Cùng với đó, hội đã tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nguồn vốn 6,8 tỷ đồng cho 310 lượt hội viên vay. Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan mô hình với 6.800 lượt hội viên tham gia. Từ nguồn vốn vay khoa học kỹ thuật, các hội viên đầu tư phát triển kinh tế. Các hội viên đã thành lập 2 mô hình nhóm sở thích cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, hiện nay trong hội có 16 trang trại chăn nuôi, 36 gia trại chăn nuôi gà, một làng nghề trồng hoa và nhiều nhóm nông dân cùng sở thích như trồng rau an toàn, cây ăn quả, cây cảnh, giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương. Chia sẻ về hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức nói.
Đối với Thịnh Đức thì là một xã nông nghiệp, số hộ dân nông nghiệp chiếm khoảng trên 85%. Đối với hội nông dân thì về cái việc mà giúp đỡ cho hội viên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thì trong những năm qua, hội cũng đã tích cực tuyên truyền tới các cán bộ hội viên và tới toàn thể hội viên trong xã để thu hút hội viên để tham gia các lớp tập huấn về trồng cây và chăn nuôi, phát triển sản xuất cho nông dân trong xã.
Đặc biệt, nhiều gia đình hội viên đầu tư trồng cây ăn quả, quất cảnh cho thu nhập cao từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng như gia đình ông Bùi Văn Thanh xóm Bến Đỏ, Nguyễn Văn Hải xóm Cầu Đá, ông Trần Văn Lịch xóm Lượt Hai. Từ đó góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tăng và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã từ 6,59% năm 2012 xuống còn 2,69% vào năm 2017. Để tiếp tục vận động hội viên phụ nữ tham gia các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và ủng hộ xây nhà mái ấm tình thương, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai đến 32 hội liên hiệp phụ nữ cơ sở thực hiện và đã có nhiều đơn vị làm tốt nhiệm vụ như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá, phường Đồng Quang, phường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, phường Chùa Hang, xã Quyết Thắng. Trong 9 tháng qua, hội đã khánh thành một nhà máy ấm tình thương tại phường Chùa Hang và đang triển khai xây nhà máy ấm tình thương cho hai gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại phường Cam Giá và huyện Võ Nhai, dự kiến khánh thành dịp 20 tháng 10 năm 2018. Đăng ký giúp 6 phụ nữ khởi nghiệp và giúp 64 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Bên cạnh đó, để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác quản lý các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức tín dụng, tài chính vi mô, nguồn tiết kiệm tại cơ sở. Duy trì hoạt động tín chấp vốn vay các ngân hàng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đến nay, tổng số dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội do hội quản lý là 60 tỷ đồng cho gần 2.800 lượt hội vay. Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp quản lý 105 tổ, quỹ team có 2.244 thành viên tham gia với số dư nợ 14,2 tỷ đồng và đã tiết kiệm được gần 14,9 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hiện đang quản lý 2 dự án từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán, phường Tân Lập có 20 hộ vay với số dư nợ là 200 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay và sự hỗ trợ của các hội viên, nhiều gia đình hội viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đầu tư vào phát triển kinh tế gia đình, góp phần cải thiện đời sống và đã có nhiều gia đình chị em vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế xã hội ổn định có tác động trực tiếp đến các chương trình dự án, đặc biệt là mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đạt và vượt so với nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa 19 và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Đặc biệt, tại 47 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 30,64%, giảm 2,89% so với năm trước, hộ cận nghèo chiếm 23,95%.
Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song trước mắt Thái Nguyên cũng còn một số khó khăn do một số sở ngành chưa kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Một vài địa phương triển khai rà soát còn chậm so với kế hoạch, điều tra viên chấm điểm tại phiếu B còn lung túng về điểm tài sản, số liệu biểu tổng hợp còn nhầm lẫn, một bộ phận người dân còn ỷ lại, che giấu, tẩu tán tài sản. Công tác tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chưa kịp thời và đúng thời gian quy định. Nhằm khắc phục những tồn tại trên, trong những tháng cuối năm 2017, các cơ quan hữu quan đã chủ động triển khai những nhiệm vụ cụ thể như hoàn thiện và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua quy định chi tiết một số nội dung thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tập huấn hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thực hiện quy trình rà soát tăng giảm hộ nghèo năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Phối hợp với các địa phương thực hiện việc đánh giá, thẩm định công nhận kết quả xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới do ngành Lao động Thương binh và Xã hội phụ trách thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư. Thái Nguyên phấn đấu giảm trên 2% hộ nghèo trong năm 2018, trong đó số hộ nghèo tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 3,5% một năm trở lên và đề ra một số giải pháp sau. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, người nghèo tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả, phát động và hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo theo chỉ đạo của Trung ương, cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trước hết là hạ tầng thiết yếu về điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt theo tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và thôn bản, thực hiện tốt các dự án, đề án có liên quan trong chương trình mục tiêu giảm nghèo, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn mới vào phần mềm trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã để thống nhất theo dõi, quản lý và khai thác sử dụng. Tăng cường giám sát, đánh giá bảo đảm cho chương trình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo cho phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, với bản chất cần cù và ý chí không ngại vượt khó để vươn lên, ông Lý Khâm Sứ, người dân tộc Sán Dìu ở tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.
Trước đây, gia đình ông Lý Khâm Sứ từng nằm trong danh sách hộ khó khăn của phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng ông đã tích cực tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm, những phương thức sản xuất thích hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai sẵn có và mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Nhờ đức tính siêng năng chịu khó kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại cho gia đình ông thành quả bước đầu trong chăn nuôi gà với hơn 1.000 con một lứa, mỗi năm xuất bán 3 lứa, đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình.
Để bắt đầu để chăn nuôi thì gia đình nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bắt đầu nuôi từ lúc mà 200 con, thế thì cũng dần dần đi học hỏi cái kinh nghiệm của các bạn địa nuôi các địa phương ấy, thì người ta cũng hướng dẫn cho mình cách chăn nuôi. Thì dần dần mình nuôi dần từ 200 con đến 500 con. 5-6 năm nay rồi là được khoảng 1.000 con. Đấy, 1.000 con gà. Thì cái hiệu quả tương đối, trừ cái khoản chi phí thức ăn và các thứ thuốc thang, hết được khoảng tầm 120 triệu. Thì coi như gia đình vẫn thu nhận lại được khoảng tầm 60 triệu một lứa gà.
Với thành công từ mô hình chăn nuôi gà thả vườn, ông Sứ còn mạnh dạn đào ao thả cá, trồng hơn 50 gốc chanh, 10 gốc nhãn và hơn 7 sào rau các loại. Từ việc phát triển mô hình kinh tế trồng trọt kết hợp với chăn nuôi tổng hợp, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình ông hơn 200 triệu đồng và trở thành một trong những hộ khá giả tại địa phương.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương giúp đỡ cho rất nhiều về cái tinh thần và cũng mong muốn rằng cái ủng hộ của cái chính quyền địa phương đây là giúp cho gia đình có thể nói là tăng thêm cái nguồn tinh thần là một này, thu nhập và về bên về đồng vốn đấy để cho mình phát triển được nhiều hơn nữa để mình tăng thêm cái lứa gà từ 2 lứa cho tới 5 lứa một năm để nó mang lại hiệu quả lớn hơn và nó tạo thành một cái mô hình mà để mình chăn nuôi cho nó mang lại hiệu quả lớn.
Nhờ chăm chỉ siêng năng ham học hỏi để tập trung phát triển kinh tế gia đình, đến nay gia đình ông Sứ đã có một cơ ngơi khá khang trang. Ông Hà Chí Thanh, bí thư chi bộ tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết, ông Lý Khâm Sứ luôn quan tâm thường xuyên chia sẻ giúp đỡ mọi người trong những lúc khó khăn và không ngại chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi với tất cả những ai có nhu cầu. Trong các phong trào của địa phương và trong công tác hội, ông cũng luôn nhiệt tình tham gia.
Gia đình anh Sứ năm này thì cũng thực hiện tốt được chính sách của Đảng pháp luật đấy đó. Các năm đều được bình xét là hội viên gương mẫu tích cực. Đấy. Đều tham gia tích cực các phong trào của địa phương, ví dụ đóng tiền nhà văn hóa, tiền đường bê tông của xóm đều tích cực tham gia, các con nói chung đều chăm ngoan. Đấy.
Ông Lê Hùng Sơn, Chủ tịch Hội nông dân phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết, phường Quan Triều có 240 hội viên nông dân, đã có tới 150 hội viên phát triển các mô hình kinh tế về chăn nuôi và trồng trọt. Gia đình ông Lý Khâm Sứ là một gia đình nông dân mẫu mực về phát triển kinh tế tại địa phương. Bản thân ông luôn đi đầu chấp hành tốt và đóng góp cho công tác hội rất nhiều thành tích. Nhiều năm liền gia đình đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Với mô hình của gia đình ông Sứ, Hội Nông dân phường cũng đã tổ chức cho các chi hội học tập để nhân rộng mô hình.
Cái mô hình gia đình chỗ ông Lý Khâm Sứ thì được Hội Nông dân phường và đã đưa tức là hội viên của đến 5 chi hội đã đến tham quan và học tập cái mô hình của gia đình nhà anh Sứ. Sau khi mà các chi hội đến học tập ấy, thì cũng đã nhân rộng ra được là đến trên 20 cái cơ sở chăn nuôi như gia đình ông Sứ.
Với suy nghĩ không để cánh nghèo đeo bám, bằng ý chí và nghị lực của mình, ông Lý Khâm Sứ đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, là một tấm gương điển hình trong cộng đồng người dân tộc Sán Dìu về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, đáng để mọi người học hỏi và noi theo.
Mục văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 46/2017/QĐ-UBND quy định về việc thực hiện một số mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong mục văn bản chính sách, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của quy định này.
Quy định về việc thực hiện một số mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi điều chỉnh. Quyết định này quy định một số mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm A. Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. B. Nội dung mức chi xây dựng và quản lý dự án. C. Nội dung và mức chi chuyên môn của dự án. D. Hỗ trợ phương tiện nghe, xem. D. Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện xã. E. Hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã. 2. Đối tượng áp dụng. Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình. 1. Ngân sách trung ương. 2. Ngân sách địa phương. 3. Nguồn huy động, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Điều 3. Mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 1. Địa bàn xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135, mỗi dự án có tối thiểu 10 hộ dân được hỗ trợ tham gia. Mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng một dự án. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 2. Địa bàn xã ngoài chương trình 135, mỗi dự án có tối thiểu 10 hộ dân được hỗ trợ tham gia. Mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng một dự án. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 3. Chi xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, mô hình sản xuất nông lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng, mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 4. Nội dung mức chi xây dựng và quản lý dự án. 1. Mức chi xây dựng và quản lý dự án bằng 5% tổng kinh phí thực hiện dự án và không quá 10% mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án. Mức chi này đã nằm trong mức hỗ trợ tối đa cho dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 2. Nội dung và mức chi cụ thể. A. Chi nghiên cứu, lập dự án, lập mô hình mới, mô hình thí điểm và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện mô hình. Xây dựng dự án nhân rộng và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện mô hình đã được thử nghiệm thành công. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 55/2015/TT-LT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, sau đây viết tắt là thông tư liên tịch số 55/2015/TT-LT-BTC-BKHCN. B. Chi khảo sát, xác định, lựa chọn địa bàn thực hiện dự án, lựa chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các hộ khác có nhu cầu và điều kiện để hỗ trợ phát triển sản xuất, tham gia mô hình thí điểm và mô hình nhân rộng, triển khai đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm mô hình. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017, quy định chế độ công tác, phí, chế độ chi hội nghị, sau đây viết tắt là thông tư số 40/2017/TT-BTC và thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra, thống kê quốc gia. Sau đây viết tắt là thông tư số 109/2016/TT-BTC. C. Chi các nội dung khác về quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong phạm vi dự toán kinh phí được sử dụng.
Điều 5. Nội dung và mức chi chuyên môn của dự án. 1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. A. Nội dung hỗ trợ. Đối với dự án trồng trọt, hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Đối với dự án chăn nuôi, hỗ trợ giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vaccine tiêm phòng, máy móc, công cụ sản xuất. Đối với dự án lâm nghiệp, hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Đối với dự án nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ giống, thức ăn, vaccine, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản, ngư cụ đánh bắt. B. Mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ đối với các hộ thuộc địa bàn xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135. Hộ nghèo tối đa 15 triệu đồng một hộ. Hộ cận nghèo tối đa 10 triệu đồng một hộ. Hộ mới thoát nghèo tối đa 7 triệu đồng một hộ. Mức hỗ trợ đối với các hộ trên địa bàn các xã ngoài chương trình 135. Hộ nghèo tối đa 10 triệu đồng một hộ. Hộ cận nghèo tối đa 7 triệu đồng một hộ. Hộ mới thoát nghèo tối đa 5 triệu đồng một hộ. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ tham gia dự án, căn cứ dự toán kinh phí dự án được phê duyệt, điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Hình thức hỗ trợ: chỉ thực hiện hỗ trợ thông qua dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo do các nhóm hộ, tổ, nhóm hợp tác triển khai thực hiện. 2. Hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê, mua, sửa chữa và các chứng từ chi tiêu hợp pháp, tối đa 60 triệu đồng một dự án đối với địa bàn xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 và tối đa 42 triệu đồng một dự án đối với các địa bàn ngoài chương trình 135. Điều 6. Hỗ trợ phương tiện nghe xem. 1. Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 thuộc các dân tộc ít người, hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên. A. Hộ nghèo có ít nhất một thành viên đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. B. Hộ nghèo có ít nhất hai thành viên trong hộ là người dân tộc rất ít người theo quy định của cấp có thẩm quyền. 2. Loại phương tiện nghe xem hỗ trợ cho hộ gia đình. Hỗ trợ một trong hai loại sau, TV hoặc radio. 3. Điều kiện hộ nghèo được hỗ trợ. A. Hộ nghèo chưa có phương tiện nghe xem. B. Đối với hộ được hỗ trợ TV, địa bàn hộ gia đình sinh sống phải có điện sinh hoạt. C. Đối với hộ được hỗ trợ đài, radio, địa bàn sinh hoạt hoặc làm việc phải thu được sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc đài phát thanh địa phương. D. Hộ nghèo có nhu cầu và cam kết sử dụng đúng mục đích phương tiện được trang bị. 4. Nội dung, mức hỗ trợ. A. TV. Hỗ trợ TV màu kích thước 32 inch, bao gồm anten và cáp nối từ anten vào TV. Đối với khu vực chưa có sóng truyền hình mặt đất, cơ cấu thiết bị hỗ trợ TV bao gồm TV, thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và cáp nối từ thiết bị thu đến TV. TV phải có khả năng thu xem các chương trình truyền hình số mặt đất DVB-T2 và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN63-2012-BT-TTT về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 ban hành kèm theo thông tư số 20/2012/TT-BT-TTT ngày 4 tháng 12 năm 2012 và thông tư số 15/2013/TT-BT-TTT ngày 1 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tuân thủ các quy định tại thông tư 05/2014/TT-BT-TTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mức hỗ trợ: mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 điều này chỉ được hỗ trợ một lần, tối đa 3,5 triệu đồng một TV một hộ. B. Radio: dùng pin sạc do Việt Nam sản xuất, có thu được ít nhất 2 băng tần FM, AM. Mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 điều này chỉ được hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng một radio một hộ. 5. Hình thức hỗ trợ bằng hiện vật. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm phương tiện xem, nghe cho các hộ gia đình sẽ căn cứ theo các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và đơn giá TV, radio được cơ quan tài chính cung cấp thẩm định để thực hiện mua sắm theo quy định. Điều 7. Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã. 1. Đối tượng được trang bị phương tiện tác nghiệp: A. Các huyện miền núi. B. Các xã đặc biệt khó khăn miền núi, trong đó ưu tiên các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 theo quyết định số 582 QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, xã an toàn khu. 2. Điều kiện các huyện xã quy định tại khoản 1 điều này được trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động là các huyện xã chưa có hoặc đã có trang thiết bị nhưng thiết bị đã lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu hoạt động. 3. Căn cứ các huyện xã thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và điều kiện quy định tại khoản 2 điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn vị cụ thể được trang bị quản lý, sử dụng phương tiện tác nghiệp. 4. Thành phần trang thiết bị. Bộ phương tiện tác nghiệp phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm hàng hóa phải tuân thủ đáp ứng yêu cầu các thông tin tuyên truyền tại địa phương. Danh mục thiết bị của bộ phương tiện tác nghiệp trang bị cho cấp huyện, cấp xã theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 06/2017/TT-BTT ngày 2 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 5. Mức hỗ trợ. Huyện: tối đa 100 triệu đồng một huyện. Xã: tối đa 30 triệu đồng một xã.
Điều 8. Chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã. 1. Mức chi: bằng 3% tổng kinh phí sự nghiệp của các dự án giao cấp xã quản lý. 2. Nội dung và mức chi cụ thể. A. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phí, áp dụng mức chi theo quy định tại quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 5 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. B. Chi làm thêm giờ. Chế độ thanh toán làm thêm giờ áp dụng quy định tại thông tư liên tịch số 08/2015/TT-LT-BNV-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Bộ Nội vụ. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. C. Chi điện thoại, thông tin tuyên truyền liên lạc, văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã, căn cứ vào chế độ tài chính hiện hành, chứng từ hóa đơn chi tiêu hợp pháp, hợp lệ. Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp. Các mức chi, mức hỗ trợ kinh phí quy định tại quyết định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đối với các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2017, thì tiếp tục triển khai theo chính sách hỗ trợ của dự án được duyệt, không điều chỉnh theo nội dung chính sách quy định tại quyết định này. Điều 10. Tổ chức thực hiện. 1. Trường hợp các đối tượng được nhận hỗ trợ theo quyết định này được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế, các hộ chính sách được tham gia tất cả các dự án, nhưng mức hỗ trợ không vượt quá mức hỗ trợ tại quy định này. 2. Các nội dung không quy định tại quy định này thực hiện theo quy định tại thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính, quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.